Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết xin chân thành cảm ơn tất cả tụi liệt vị đã có cái hảo tâm mời tất cả Phật tử xa gần đến cái đạo tràng nơi đây để nghe thuyết pháp. Quý vị thấy là hiện tại bây giờ trước mắt chúng ta đang có những cái nó rất là dễ thương, rất là đẹp. Chắc chắn quý vị nhìn qua quý vị thấy rồi. Ở trên đây có một vài cái cành hoa nhỏ và kèm theo đó là một vài bức thư pháp mà mấy ngày hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị, thật sự ra là chuẩn bị cho cái buổi thuyết pháp hôm nay. Trước hết chúng tôi thấy rằng là không biết quý vị có thấy ở trước mắt quý vị những cành hoa đang nở, đang nở thật sự đó. Mà khi hoa nở là quý vị sẽ thấy điều gì? Trước hết quý vị nhìn thấy hoa, quý vị thấy vui phải không ạ? Khi nào mà mình thấy hoa là mình thấy hoan hỷ rồi, trong tâm mình thấy rất là nhẹ. Cho dù mình có những cái điều gì đó mà nó buồn phiền, nó khó chịu, nhưng mà đến khi mình nhìn thấy hoa thì chắc chắn trong tâm quý vị sẽ thấy nhẹ lòng đi. Những cái điều gì đó nó khó chịu trong tâm mình bỗng nhiên nó vơi đi. Cho nên thưa quý vị, ở trong Phật giáo nó có một từ gọi là hoa khai kiến Phật. Câu sau nữa, 12 đó là ngộ vô sanh. Khi mà hoa nữa, tự nhiên mình thấy Phật lên. Cái vị đầu tiên đó là hoa nở thấy Phật. Mới đúng. Đức Phật là đại diện cho trí tuệ, cho từ bi, cho sự hoan hỷ, cho sự hỷ xả. Phải thưa quý vị? Cho nên quý vị thấy rằng là Ngài hiện diện trước mặt chúng ta, và tất nhiên là Ngài hiện diện ở khắp tất cả. Nhưng mà bây giờ Ngài rất là hoan hỷ tất cả mọi cái. Từ chúng ta hàng ngày chúng ta đến chùa, chúng ta hoặc là ở ngay tư gia, chúng ta ở trong chạch điện, chúng ta đối diện trước Ngài, có điều gì đó, những điều gì buồn phiền, những điều gì mà tâm sự, những điều gì khúc mắc mình thì giải quyết được, mình đối diện trước Ngài để mình tâm sự với Ngài, mình thưa với Ngài, phải không ạ? Và bạch Đức Thế Tôn, con đang có chuyện này, con đang có chuyện kia, có những điều con giải quyết được, xin Ngài cho con cái trí tuệ, xin Ngài từ bi cứu độ để có thể cứu rỗi, giúp cho con thoát khỏi qua cái điều này điều nọ. Chúng ta thường đến với Ngài, thường đối diện trước Ngài. Mà cứ mỗi khi chúng ta đối diện với Ngài ấy, thì chắc chắn rằng là cái tâm chúng ta bỗng nhiên nó lặng lại. Mà mỗi lần tâm chúng ta lặng lại thì lúc đó chúng ta sẽ thấy sáng suốt hơn nữa. Cái từ bi, cái trí tuệ nó hiện hiện. Và tất nhiên khi quý vị đối diện với Phật thì thưa quý vị, cảnh hoa lòng của quý vị đang nở. Từ đó chúng ta thấy là may mắn thay, cái sự hiện hữu của chư Phật, của Đức Phật ở giữa cõi đời này để giúp cho cái cuộc sống của chúng ta thêm được hương hoa nhiều. Ở Huế có một ngôi chùa tên là chùa Trúc Lâm. Mà chắc quý vị nếu ở đây là những vị, những người đã từng là người Huế ở miền Trung chúng ta thì cũng biết là ở Huế có một ngôi chùa tên là chùa Trúc Lâm. Chùa Trúc Lâm mà cái đời sau này là Hòa Thượng Trúc Lâm, tất nhiên là Ngài Mật Hiền, là một người rất là nổi tiếng mà bất cứ ai là người ở Huế đều phải biết. Ngài có một đặc điểm là cái đức của Ngài rất là lớn, lớn đến nỗi là có thể rằng là Ngài có thể chỉ dùng cái bàn tay của Ngài thôi, Ngài xóa vào trên đầu của những đứa con nít, hoặc dùng con mắt Ngài nhìn thẳng vào bất cứ một người nào, mà cho dù người đó có bị ma nhập đi nữa cũng phải xuất hợp. Những đứa trẻ nhỏ mà bị quan sát hoặc bị cái này cái nọ, Ngài chỉ dùng tay Ngài trì một cái là hết. Cái đức của Ngài rất là lớn. Tuy nhiên cái vị thầy của Ngài cũng là một người có đức độ lớn hơn nữa. Đó là Ngài Tổ Giác Tiên. Mà quý vị cũng biết là cái An Nam Phật Học Hội của miền Trung á là do Ngài Tổ Giác Tiên sáng lập. Và một nhân vật rất nổi tiếng của Phật giáo xứ Huế đó là cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thắng. Chắc chắn bất cứ ai đều nghe tên đó cả. Thì cụ Tâm Minh Lê Đình Thắng ở Sơn Môn Huế khá nhiều vị cao tăng cái thời đó, nhưng mà cụ không quy y ai cả, mà chỉ có quy y đến quy y với Ngài Ngài Tổ Giác Tiên thôi. Cho nên Ngài Giác Tiên là bổn sư của cụ Tâm Lê Đình Thắng. Ngài Giác Tiên có cái tên gọi là Giác Tiên, tất nhiên là cái người giác ngộ đầu tiên, đệ tử của Ngài Tổ Tâm Tịnh ở bên chùa Tây Thiên Huế. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nhắc đến ngài này bởi vì đương nhiên chúng tôi ngày xưa cũng đã từng ở chùa Trúc Lâm, và dù muốn dù không đi nữa thì chúng tôi cũng là đệ tử của Ngài Mật Hiền, và cũng đã từng thọ ứng sủng của Tổ Giác Tiên. Tất nhiên hàng ngày chúng tôi tụng kinh, hàng ngày bái sám tu tập, thì ở nơi chánh điện á, ở nơi những cái cột và những cái vắt của chánh điện nó có những cái bức thư pháp. Mà thưa quý vị, những bức thư pháp đó là những bức thư pháp do Tổ Giác Tiên viết. Đó là những bài thơ của Tổ. Trong đó có hai câu thơ rất là hay. Đó là phù sanh kỹ thạc, chân như mộng, đạo sử năng an, tiền thị gia. Có nghĩa là cái cuộc sống tạm bờ này, cuộc sống phù sanh tạm bờ này, thì thôi hãy phó thác vào cho cái giấc mộng chân như. Phù sanh kỹ thạc, chân như mộng, đạo sự năng an, thiền tiền thì gia. Chân như mộng là cái gì? Ngài mình giải thích câu thứ hai. Đã phó thác vô chân như mộng rồi, đã đến và thật sự cái cuộc sống của là chân diệu hữu rồi á, thì đạo sự năng an, tiền thì gia, đến bất cứ nơi nào mà từ bản thân mình luôn luôn thấy nơi đó là an á, thì chính nơi đó là nhà của mình, đi đâu xa không phải tìm đâu xa cả. Thì đó là hai câu thơ rất nổi tiếng, và nó thể hiện toàn bộ cái tâm cảnh giác thoát giác ngộ cũng bậc xuất trần thượng sĩ như Ngài Tổ Giác Tiên. Thưa quý vị, tôi giới thiệu hai câu thơ đó, và đó cũng là lý do để hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cái chữ này, chúng tôi xin giải thích cái chữ này, và đó là cũng đề tài trong buổi thuyết giảng hôm nay, đó là chữ mộng. Thưa quý vị, trong chúng ta từ khi mà sinh ra lớn lên cho đến bây giờ, chắc chắn ai nghe chữ mộng cả hết rồi, dầu muộn dầu không. Và chữ mộng đó được dịch sang khá nhiều ngôn ngữ. Ví dụ bên tiếng Việt mình gọi là mộng, bên tiếng Nhật gọi là yume, rồi thì bên tiếng Anh gọi là dream, vân vân này nọ. Nhưng mà cái diễn dịch và cái ý nghĩa của chữ mộng này nó mang khá nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Và ý nghĩa ở ngoài đời nó cũng khác, mà ý nghĩa ở trong đạo cũng khác. Ví dụ có người họ nói rằng là chà, cái lớp trẻ thời buổi này không có mộng mơ gì hết cả. Thì thưa quý vị, cái chữ mộng đó nó có nghĩa là cái gì? Chữ mộng đó nó có nghĩa là một cái lý tưởng ở trong tương lai, hay là một cái hy vọng ở trong tương lai, hay là một cái cách nhìn về tương lai nó như thế nào. Thứ hai nữa là thường thì quý vị biết là chữ mộng này nó có nghĩa là một cái giấc mơ mà mình thấy được trong giấc ngủ. Mà thường thì người ta thường dùng chữ mộng này nhiều hơn. Ở trong thế gian, chắc chắn quý vị nếu đọc khá nhiều cái điện tích, đọc khá nhiều sách vở, quý vị biết rằng là ở trên đời này có ba cái giấc mộng rất nổi tiếng, ba giấc mộng nổi tiếng lắm, mà trong bất cứ các điện cổ sách vở đều đề cập đến. Đó là giấc mộng gì quý vị biết không? Giấc mộng thứ nhất đó là giấc mộng Nam Kha, đúng không? Là nghe chưa? Giấc mộng thứ hai là giấc mộng hoàng lương, nghe chưa? Và giấc mộng thứ ba là giấc mộng trang chu. Quý vị nghe ba giấc mộng này chưa? Bây giờ chúng tôi xin từ từ giới thiệu cho quý vị nghe những giấc mộng này, để rồi chúng ta biết giấc mộng ngoài đời ra sao, mà giấc mộng trong đạo, và đặc biệt là giấc mộng của các vị thiền sư như hồi này ngài Tổ Giác Tiết đã dùng câu gọi là chân như mộng, nó như thế nào. Trước hết chúng tôi xin giới thiệu đến cái giấc mộng gọi là giấc mộng Nam Kha. Thưa quý vị, cái Nam Kha này á, có khá nhiều cái điển cố và khá nhiều sách vở đề cập đến cái giấc mộng này. Nam Kha thật sự nguyên từ của nó có nghĩa là cái cành cây trâu về hướng Nam. Bên cạnh đó nó cũng có nghĩa là giấc mộng Nam Kha, vốn phát xuất từ Nam Kha Thái Thú Truyền của Lý Công Tạ nhà Đường. Câu chuyện nó kể như thế này, là có một chàng hiệp sĩ tên là Thuần Vũ Phần, nhà ở phía đông quận Quảng Lăng, nay là Giang Dương Châu thuộc Giang Tô, Trung Quốc. Tại phía nam nhà anh có một cây hòe cổ thụ, cây hòe nó lớn, cây xưa lắm. Anh thường cùng với bạn bè ngâm nga uống rượu dưới gốc cây này, bởi vì cái gốc cây rất là lớn. Mà quý vị biết rằng là ở miền Trung chúng ta, ở những các cái miền quê là có thường có những cái gốc cây đa ở đầu làng, hoặc những gốc cây lớn là những người mà lớn tuổi hoặc là những người nông dân mà khi người họ đi làm ruộng về mà gánh nặng quá, nặng triệu, họ phải thường tìm đến những mấy cái gốc cây đó để mà đặt cái gánh xuống mà nghỉ cho nó khỏe cái lưng, phải không thưa quý vị, và nhẹ bơ cái chân đấy, nghỉ chỗ tuần mát. Thì thường là ở nơi đây có cái cây gốc cây hòe này thì cái anh Thuần Vũ Phần này và bạn bè thường hay ngâm nga uống rượu dưới gốc cây. Có một hôm nọ, anh cùng với bạn uống rượu đến nỗi mà say mềm, và hai người bạn phải dẫn anh về nhà. Tuy nhiên giữa đường anh uống say đến nỗi mà chịu không nổi, và anh hôn mê và ngủ thiệp đi lúc nào không hay. Lúc đó giấc mộng kỳ diệu đến với anh, thì anh mới thấy là có hai vị sứ giả mặc tự y, tự xưng là phùng màng của vua Hoè Á Quốc, đến mời anh đi. Họ dẫn anh lên xe nhắm hướng cây hòe mà đi, vào trong đồng sâu, thấy núi sông đường xá hoàn toàn là một thế giới riêng. Khi đến Hoè Á Quốc, chàng hiệp sĩ vào bãi kiến quốc vương, được phong chức phò mã và nhậm chức thái thú cùng Nam Kha. Nhà vua lại gả con gái Kim Chi công chúa cho Thuần Vũ Phần, cho nên tại Hoè Á Quốc chàng tận hưởng tất cả vinh hoa phú quý. Tại chức trong vòng 20 năm, anh Thuần Vũ Phần đã lập được nhiều công trạng, được nhà vua rất tín nhiệm. Sau có cung nước Đàn La đến xâm chiếm, Thuần Vũ Phần điều binh khiển tướng nghênh địch, nhưng đại bại và được nhà vua tha tội chết. Tuy nhiên không bao lâu sau, vợ anh bị bệnh nặng qua đời. Thuần Vũ Phần vô cùng đau xót, cáo bệnh từ quan và trở về kinh thành. Vì ông giao du rộng rãi với khá nhiều tầng lớp ở trong xã hội, kẻ ra người vào tấp nập, tiếng tăm vang dậy, làm cho nhà vua nghi kỵ. Và từ đó, khi mà nhà vua đã sanh tâm nghi kỵ rồi, thì nhà vua mới ra lệnh tước đoạt hết các thị vệ và nghiêm cấm chàng ta không cho giao du với bất cứ ai nữa. Vua Phần uất ức không được vui trong lòng, cuối cùng nhà vua cho sứ giả đưa ông trở về nhà cũ. Khi về đến nơi, anh tỉnh giấc mộng và thấy mở tròn mắt ra mới thấy là hai người bạn vẫn còn đó, hai người bạn mà đưa anh về vẫn còn đó. Và rồi thì bóng tà dương vẫn chưa khuất về tay. Nhớ đến câu chuyện trong mộng, anh cùng hai người bạn tìm huyệt động nơi gốc cây hòe, thì thấy bầy kiến lúc nhúc bên trong, tích chữa đất làm thành hình dạng giống như thành quách cung điện, rất khớp với cảnh trong mộng. Hòe Á Quốc là quốc gia kiến, là một cái đất nước toàn là kiến không thôi. Quần Nam Kha cùng những các nơi mà anh đã từng đi qua đều hiện rõ. Anh giật mình kinh hoàng, mới hay, tất cả chỉ là một giấc mộng. Cuộc đời và mạng người vô thường, ngắn ngủi. Nhân đó anh quy y với đạo môn, dứt tuyệt không uống rượu nữa, và 3 năm sau thì qua đời. Đó là câu chuyện về gọi là giấc mộng Nam Kha. Tác phẩm Nam Kha Thái Thủ Truyện này cũng tương tự với Chậm Trung Kỷ, với câu chuyện gọi là Hoàng Lương Mộng của Lô Sanh. Dựa trên tác phẩm của Nam Kha Thái Thủ Truyện, sau này Thang Hiền Tổ nhà Minh có sáng tác Nam Kha Kỷ, và đặc biệt Bạch Ẩn Về Hạt của Nhật Bản, một vị thiền tăng của Lâm Tế Tông, cũng đã trước tác cái bộ gọi là Huệ Án Quốc Ngữ, gồm có 2 quyển. Trong bài thơ Đề Thành Sơn Vắng Đội Hiến Tích của Phạm Thành Đại nhà Tống có một câu rất nổi tiếng, đó là: Nhất chẩn thanh phong mầm lục la, nhân gian tùy sử thì Nam Kha. Tạm dịch là: Tựa gối gió thanh mơ lục la, trên đời có chỗ ấy Nam Kha. Hay như trong Ngọc Trong Kỷ, phần trùng hiệu của Cao Liêm nhà Minh cũng có câu: Tùng giáo phân thù sử, hữu mộng thạc Nam Kha. Có nghĩa là theo lời đi khắp chốn, vội mộng gợi Nam Kha. Sau này Viên Ngân Pháp Sư, một bậc thiền kiệt vào khoảng đầu thế kỷ 20, có sáng tác bài gọi là Nam Kha Nhất Mộng. Ở trong Mao Bồng Trá Kỷ có câu như thế này: Tạo lộ phóng đăng thiển điền quan, tổng thì Nam Kha Nhất Mộng Trường. Nhân quy hà sử thanh sơn tài, thanh sơn vô ngữ thẳng nhân văn. Có nghĩa là sương sớm gió trong ảnh chợt loan, thầy đều Nam Kha Nhất Mộng Trường. Người về nào trốn núi xanh đỏ, núi xanh lặng lẽ khóc người thương. Về phía Việt Nam, chúng ta biết là trong khá nhiều tác phẩm đã đề cập đến cái Nam Kha này. Ví dụ như trong Cung Oán Ngâm Khúc của Nguyễn Gia Thiều có câu như thế này: Dứt Nam Kha khéo bất bình, bừng có mắt dày thấy mình tay không. Hay là ví dụ như ở trong Đoàn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du cũng có câu: Tiếng sen khẽ đồng dứt Huệ. Đó là dứt Huệ ở Huệ Án Cốc của Á Quốc đó. Và bóng trăng đã xế, hoa lê lại gần. Thì ngoài ra trong cả bài tạng cũng cầu siêu cho hướng linh và quả cổ, ở trong nhà Phật chúng tôi thường có câu như thế này: Nam Kha Nhất Mộng Đoàn, Tây Vực Cửu Liên Khai, phiến thân quy tịnh độ, hiệp trượng lệ Như Lai. Có nghĩa là Nam Kha Nhất Mộng Dứt, Tây Vực Chín Sen Khai, chuyển thân về tịnh độ, chắp tay lệ Như Lai. Đó là xin giới thiệu với quý vị Nhất Mộng Nam Kha. Okay. Quý vị thấy là Nhất Mộng Nam Kha kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi. Và trong các điện cổ như tôi vừa mới giới thiệu, Nhất Mộng này đóng vai trò rất quan trọng để cho chúng ta thấy được cái vô thường của cuộc đời. Quý vị thấy là chỉ trong chớp mắt thôi mà Thuần Vô Phần đã mơ và mộng thấy rằng là mình trải qua được bao nhiêu cái giai đoạn như vậy. Cuối cùng mở mắt ra, cuối cùng có gì cả. Cho nên là đúng là trong Cung Oán Ngâm Khúc nói câu rất là hay: Dứt Nam Kha khéo bất bình, thật tình là vậy. Dứt Nam Kha khéo bất bình, bừng có mắt dậy thấy mình tay không. Đúng thật. Cho nên là cuộc đời, nhiều khi người ta quan niệm cuộc đời là một giấc mộng, là vậy. Một giấc mộng chỉ vọn vẹn một giấc mộng. Kể đến như hồi nãy tôi có thưa là cái tác phẩm Nam Kha Thái Thủ Truyện này cũng tương tự với Chậm Trung Kỷ, ở trong có câu chuyện gọi là Hoàng Lương Mộng của Lô Sanh. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu về cái câu chuyện Hoàng Lương Mộng này. Câu chuyện này xuất hiện trong tiểu thuyết Truyền Kỳ của Trầm Kỷ Tế vào năm 719, niên hiệu Khai Nguyên nhà Đường, có một thanh niên tên là Lô Sanh. Anh chàng này cái cuộc đời nó không được là suôn sẻ và thuận lợi và may mắn cho lắm, cho nên thường buồn bực và không đắc chí, cởi một con lừa xanh, mặc áo ngắn lên kinh đô để dự thi. Cuối cùng dự thi xong, thi học kết quả không được toại nguyện, khuôn mặt rầu rĩ, không có chút sinh khí và hầu như tuyệt vọng đến nỗi muốn tự tử cho xong. Tuy nhiên một hôm nọ đang trên đường lữ hành đi ngang qua vùng Hàm Đan thì chàng lố xanh vào trong một khách điểm, tình cờ gặp một đạo sĩ có phép tiên tên là Lữ Ông, mà sau này thì nhân vật này ở trong tác phẩm Hàm Đan Khí của Thang Hiền Bộ nhà Minh ấy, lại đổi tên của nhân vật gọi là Lỗ Ông này thành là Lữ Ông này thành gọi là Lữ Đồng Tân, một trong bạc tiên. Thì thưa quý vị, Lô San từ tháng thở bản thân mình nghèo cùng, cuộc sống cùng đường cuối nẻo, không có tương lai tươi sáng gì cả. Cho nên vì đạo sĩ nghe vậy thì xót lòng bèn, quý vị biết là vì đạo sĩ có phép tiên, cho nên mình lấy ở trong túi của mình ra một cái gối và bảo Lô San ấy, cứ lấy cái gối để mà ngủ đi. Có điều hay đấy, nên Lô San mới nhận cái gối. Và quả tình khi lấy cái gối đặt lưng nằm xuống, thường ngày quý vị biết nhiều khi mình đặt xuống đâu phải dễ ngủ đâu, phải không ạ? Nhiều khi buổi tối mà mình cứ trăng trọc khoai trăng quá trọc về miếng mà mình ngủ được rồi chứ không dễ. Nhưng mà vì chắc có lẽ là vì phép thuật, cho nên câu chuyện là đưa chúng ta đến một cái tình tiết, đó là anh chàng Lô San này đặt gối xuống và khi mà vừa mới kê đầu vào gối thì ngủ thiệp đi lúc nào không hay. Đến khi ngủ thì anh ta bỗng nhiên chợt nằm mộng thấy cưới được một người vợ họ Thôi, sắc nước hương trời, diễm lệ vô song. Và bản thân của anh chàng Lô San này ấy, cũng được là trúng tuyển, tức là tiến sĩ. Không bao lâu sau thì được thăng chức làm tệ tướng, trung thư lệnh, yến quốc công, vân vân. Như vậy cuộc sống vinh hoa phú quý đã kéo dài trong vòng 10 năm trường, và hai vợ chồng hà sanh được 5 người con thông minh trí tuệ. Những người con này cũng đều độ cao và lấy những người vợ và kết hôn với những gia đình quyền cao chức trọng, cho nên cả toàn gia quyến đều hưởng vinh hoa phú quý. Mà cho đến năm 80 tuổi Lô San mới mắc bệnh, và bệnh này cũng thuộc loại nan y, trị lâu mà không lành, cuối cùng thì qua đời. Thưa quý vị, đó chỉ mới trong giấc mộng thôi, cái khúc này bị quan trọng. Có nghĩa là khi cái khoảnh khắc mà anh ta tắt thở, trong giấc mộng anh ta tắt thở, thì lúc đó anh mới tỉnh mộng thức dậy, toàn mình ngồi dậy nhìn hai bên, tất cả như cũ, có gì thay đổi hết. Có nghĩa là anh ta đang ở trong quán, và bên cạnh anh ta cũng là vị đạo sĩ, và đặc biệt là bên cạnh của anh ấy, còn cái chén chảo kê đang nằm hộp mà ông chủ quán ông nấu đem ra bỏ để dọn cho anh. Có nghĩa là khi mà anh vào anh ngồi nói chuyện với vị đạo sĩ đó, kể những cái câu chuyện vân vân này nọ, thì ông chủ quán ông cùng nấu chảo kê để mà dọn lên, quý vị hiểu không ạ? Và khi mà dọn cái chén chảo kê đó lên thì vẫn nằm hồi, và thời gian nó nhanh đến nỗi là anh ta mở mắt tròn tỉnh dậy thì chảo kê nó vẫn đang còn nóng, quý vị hiểu không ạ? Cho nên đó, thì trong đây mình nói rằng là anh ta mơ 80 năm trường mà cuối cùng chỉ trong khoảnh khắc thôi là vậy. Thì khi ấy Lữ Ông tất nhiên là vị tiên, ông tiên tiên ông đó mình lấy lại chiếc gối và mỉm cười bảo rằng cuộc đời vốn như mộng, có vui được bao nhiêu. Sau này người ta gọi là giấc mộng kê vàng, hay là gọi là hoàng lữ mộng. hay sau này Thám Hiền Tổ mới viết một cái câu chuyện gọi là Hàm Đan Ký, tức là ghi nhận về cái câu chuyện ở cái vùng Hàm Đan mà do giấc mộng của là Lô Sanh mà có. Thì thưa quý vị, cũng vậy, cái câu chuyện mộng Nam Kha và kể đây bây giờ cũng là cái câu chuyện của mộng Hoàng Lân, cả hai cũng là một cái giấc mộng. Và cũng chỉ trong khoảnh khắc thôi, hồi này á, ở bên kia thùng vũ phần mộng mơ, và đến khi tỉnh dậy á, thì thấy rõ ràng hắn vẫn đang còn xung quanh đó, hai người bạn mình vẫn còn có đó. Và bây giờ đấy, Lô Sanh mộng cũng vậy, cho nên hắn chỉ trong khoảnh khắc thôi, mà cái khoảnh khắc đó đến khi mà mình nằm mộng mơ, quý vị nhiều khi chắc có lẽ là quý vị cũng đã từng ít nhất ở trong cuộc đời quý vị ít nhất một lần mộng phải không? Chứ không phải là không có. Thì quý vị nhiều khi quý vị thấy là trong giấc mộng quý vị thấy mình là làm cái này làm cái nọ, trải qua thời gian này thời gian nọ rất là dài vân vân. Thì thời gian mà thí dụ như ở trong cái giấc mộng mà Hoàng Lương này thậm chí kéo dài 80 năm, mà trong một cái khoảnh khắc mà cái chuyện chào kế nó vẫn chưa hiện năng nữa thì nhắn đến nó như vậy. Thì sau này trong cả cái bài tạng cũng linh của Phật giáo á, những cái bài tháng á, người ta họ có dùng một câu như thế này: nhất điền mộng Hoàng Lương, yên hoa trải vị thường, nhất treo thương hải biển, như diệp tờ ngưng sơn. Có nghĩa là gì? Nhất điền mộng Hoàng Lương, nhất điền là gì? Nhất điền là một lần cũng cái lần đầu tiên á, để tưởng nhớ đến giấc mộng Hoàng Lương, để cho chúng ta biết được là cái giấc mộng kê vàng là như thế nào. Giấc mộng kê vàng là gì? Họ giải thích: yên hoa trải vị thường. Câu này rất hay. Yên hoa là gì? Yên là khỏi mây, hoa là bóng hoa, trải là những cái nở nần. Những nở nần cái gì? Nở nần về khỏi mây bóng hoa, có nghĩa là những nợ nần của chúng ta giữa cuộc đời. Chúng ta ở giữa cuộc đời này chúng ta có nhiều món nợ lắm, chứ phải một. Không phải chúng ta mắc nợ người này mấy đồng, người kia là cái nọ, không phải. Mà thưa quý vị, chúng ta được sống nơi đây, chúng ta hít vào, chúng ta thở ra, chúng ta đã mắc nợ trời đất rồi, phải không? Không có ánh sáng mặt trời làm sao chúng ta tồn tại được, phải không? Mà không có ánh sáng mặt trời, chúng ta cũng có cây cỏ, cũng có những cái thứ thức ăn và uống để chúng ta có thể ăn mà sinh sống được. Cho nên thưa quý vị, chúng ta mắc nợ hết tất cả. Thế mà trong đây mình nói rằng là yên hoa trải vị thường là những món nợ của trời đất, của những cái khói mây, của những bông hoa vân vân mọi thứ. Quý vị thấy ngay từ đầu chúng tôi giới thiệu là quý vị ngồi đấy mà quý vị có được duyên để thấy được bông hoa như thế này là quý vị cũng đã mang ơn cái bông hoa này làm rồi, phải không? Bởi vì quý vị nhìn thấy bông hoa, quý vị cảm thấy hoan hỉ và vui vẻ, và trong lòng quý vị mới nở hoa rất là nhẹ, để cảm thấy được rằng là mình xả bớt những cái khổ, những cái niềm khổ đau, những cái bực bội, những cái khó chịu vân vân này nọ. Thì khi đó quý vị mới mang ơn rất là biết được rằng là chúng ta có được duyên lớn để nhìn được thấy bông hoa. Cho nên những cái món nợ đó trải vì thường là chúng ta vẫn chưa trả được hết. Sống như cuộc đời những món nợ đó không thôi là chúng ta đã trả chưa hết, có nghĩa là những món nợ đời chúng ta trả chưa hết. Thế mà nhất triêu thương hải biển, những món nợ đó chúng ta chưa trả hết rồi, nhưng mà một sáng nào nọ thì thương hại là cái biển xanh nó biến thành nương dâu. Có nghĩa là sợ một mai nào đó thì vô thường đến, bị bao nhiêu độ thay nó ập đến, và mình thậm chí bản thân mình còn cơ hội để tồn tại, còn sống được. Cho nên là như diệt tờ ngâm xương, tất cả mọi cái nó thay đổi đến nỗi mà giống như là ở trên cái hạt sương mà nằm ở trên cái tàu ngọn lạ vậy đó. Mà hạt sương quý vị biết rồi, buổi sáng cả một đêm khí trời bắt đầu tích tụ và vận hành để có những hạt sương ở trên ngọn lạ. Sáng mai chúng ta thức dậy, Nếu thức dậy sớm, chúng ta sẽ thấy những hạt sứ còn đọng trên cành lá, thưa quý vị. Nhưng những hạt sứ đó, khi mà mặt trời nó lên một cái, là những hạt sứ đó nó theo ánh nắng mặt trời để mà biến thành hơi nước, vẫn còn được. Nó vô thường đến nỗi và nó nhắn đến nỗi như vậy. Cho nên là gọi là như diệt tờ ngưng sương là vậy. Đó, hàng giống như là những hạt sương mà đầm ở trên ngọn lá. Đó là cái bài cụm thứ nhất. Kể đến bài cụm thứ hai, mình nói đến giấc mộng Nam Kha. Nhì liền mộng Nam Kha, phù sấm nắng kỵ hạ. Hồng nhan tao bạc mình, thiên tài nhất tư ta. Có nghĩa là lần cụm thứ hai để tưởng nhớ, để cho mọi người biết được sự tịnh về giấc mộng Nam Kha. Như hồi nãy chúng tôi giới thiệu về giấc mộng của Thung Vũ Phật. Và phù sanh năng kỵ hạ, phù sanh tức như là cái cuộc sống tạm bợ, cuộc sống nó không có thực. Thử hỏi có được bao lắm đây. Hồng nhãn tao bạc mình, những người mà hồng nhãn tất nhiên là những người có được những cái gọi là những ân sủng của trời đất, tùy dù có sắc đẹp, có tiền tài vân vân, có tài hóa, có đức độ vân vân này nọ, rồi cũng gặp bạc mình, cũng là mất sớm. Thế thì thiên tài nhất tư ta còn ngàn năm cũng chỉ là một tiếng thở dài mà thôi, thiên tài nhất tư ta. Và câu thứ ba, trước khi đi vào câu thứ ba, chúng tôi giới thiệu đến cái giấc mộng gọi là giấc mộng trang chu. Bởi vì câu thứ ba nó giới thiệu về giấc mộng trang chu, tất nhiên là tám điểm mộng trang chu. Cái lần cụm thứ ba có nghĩa là định tướng nhớ đến giấc mộng trang chu. Quý vị biết rằng là chắc chắn khi mà quý vị cúng, mỗi lần mà quý vị cúng cho ông bà tổ tiên hoặc là cúng cho ai đó này nọ, thì ít nhất quý vị cũng phải rót, ít nhất quý vị phải rót trà ba lần, đúng không? Có đúng không? Phải rót trà ba lần. Đó. Mà thường quý thầy mà xuống cùng vậy, bao giờ cũng phải là xuống trà ít nhất là ba lần. Cho nên là trong này người ta mới nói rằng là lần cúng thứ nhất là lần cúng để tưởng niệm đến mộng Hoàng Lương. Lần cúng thứ hai là để tưởng niệm đến mộng Nam Kha. Và lần cúng thứ ba là để nhớ đến cái giấc mộng Trang Trung. Thì từ khi đi vào thì cái đó chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu về giấc mộng Trang Trung là như thế nào. Thưa quý vị, giấc mộng Trang Trung mà ở trong các cái văn học á, các sách văn học người ta họ không giới thiệu gọi là Trang Chu Mộng hay là Mộng Trang Chu, mà dùng một cái từ rất hay mà sau này Việt Nam chúng ta có một cuốn sách để viết về cái đó, gọi là Hồn Bướm Mơ Tiên, có nghĩa là giấc mơ của bướm đó. Thì giấc mộng của Trang Chu được dùng dưới cái từ gọi là Điệp Mộng, tất nhiên là giấc mộng của con bướm đó. Thì thưa quý vị, cái điệp mộng này là gì? Giấc mộng của Trang Chu có nghĩa là cái giấc mơ biến thành con bướm của Trang Chu. Còn gọi là hồ điệp mộng hay là hồ điệp chi mộng. Sự tích này được thuộc lại ở trong Tề Vật Luận của Trang Tự. Có một hôm nọ, Trang Tự nằm mộng thấy mình biến thành con bướm. Bản thân của ông rất vui mừng, hân hoan tự đắc và quên đi chẳng biết mình là Trang Chu. Cái hay ở chỗ đó. Quý vị biết rằng là nhiều khi cuộc đời của chúng ta nó đau khổ, nó gặp cái quá nhiều nghịch cảnh, gặp quá nhiều cái điều mà chúng ta thấy rằng là cái thực tế nó quá phô phang đến nỗi chúng ta hiểu đánh quên để sống trong mộng pháp. Bởi vì nhiều khi mình sống trong mộng thì hạnh phúc hơn là sống trong thực tại, phải không thưa quý vị? Đó. Thế nên vì vậy mà nơi đây chúng ta thấy rằng là Trang Chu ở một cái ý nghĩa nào đó, chúng tôi cũng giảm giải thích có cái vấn đề này, nhưng mà ở một ý nghĩa nào đó thì khi Trang Chu mà mình trở thành con bướm thì bỗng nhiên Trang Chu mình thấy rằng là quả hạnh phúc sung sướng. Cho nên sau này thì đến khi tỉnh dậy ông mới biết mình là Trang Chu, chẳng biết giấc mộng của Trang Chu chính là con bướm và giấc mộng con bướm lại là Trang Chu. ở trong đây nó có một cái triết lý rất là quan trọng ở trong đây, là câu chuyện này nói lên cái tâm cảnh gọi là vàng vật nhất thể. Mà trong đạo giáo người ta cư xử cái tư tưởng này rất là lớn, vàng vật nhất thể có nghĩa là vàng vật, tất cả vàng vật đều cùng một thể, có nghĩa là có bướm cả cái cấu sinh vật với con người cũng giống như là một, không có sự phân biệt giữa chủ thể và khách thể. Vì vậy cho nên trong U Mộng Ảnh của Trương Triều nhà Thanh có một câu rất nổi tiếng, đó là trang chu mộng vi hồ điệp, trang chu chi hành giả, hồ điệp mộng vi trang chu, hồ điệp chi bất hành giả. Có nghĩa là trang chu mơ làm có bướm, trang chu thật may mắn thay, con bướm mơ làm trang chu, con bướm quả bất hạnh vậy. Câu chuyện này còn nêu rõ cái triết lý nhân sinh vô thường như huyền mộng, thời gian trôi qua như chớp mắt, giàu sang phú quý chẳng thể cầu mong được. Trong bài Cổ Phong Ngũ Thập Cửu Thủ của Lý Bạch, một thi sĩ nổi tiếng của Trung Quốc, có đoạn: trang chu mộng hồ điệp, hồ điệp vi trang chu, nhất thể cảnh biển gì, vạn sự lương du du, nải tri bồng lái thủy, phục tác thanh thiện lưu. Có nghĩa là trang chu mơ bướm bướm, bướm bướm là trang chu, một thể lại thành khác, vạn sự tốt dài lâu, mới biết bèo trôi dạt lại làm dòng được trôi. Hơn nữa, ở trong bài Mạn Giang Hồng của Các Đàm nhà Tống được thấu lục trong toàn tổng từ có một cái câu là bất quan phù sanh như điệp mộng, tất nhiên là chẳng kệ phù sanh như mộng bướm. Vì vậy chúng ta thấy rằng là cái giấc mộng sau này, như tôi mới thưa hồi nãy, ở trong Việt Nam chúng ta có cái câu chuyện mà rất là nổi tiếng, đó gọi là hồn bướm mơ tiên là vậy. Thì thưa quý vị, tất cả những cái ba cái câu chuyện mà câu chuyện nổi tiếng trong điển tích, mà thậm chí điển tích của Trung Quốc, và thậm chí sau này ở Việt Nam chúng ta cũng được dùng đến các cái điển cổ đó vào dùng ở trong các cái tác phẩm văn học và thậm chí thơ văn nữa, để diễn tả về một giấc mộng. Nhưng mà từ cái giấc mộng đó nên nói lên những cái vô thường của cuộc sống. Thì từ đó ở trong Phật giáo, thưa quý vị, trong Phật giáo thì diễn giải cái giấc mộng này ở một cái ý nghĩa nó khác. Thì ở trong, thì dù như trong Thành Duy Thúc Lượng, thì ví dụ giấc mộng như thế này là: vì đắc chân giả hằng sự mộng trung, cổ Phật thuyết vi sanh tự trường giả. Có nghĩa là cái người mà chưa đạt được cái sự giác ngộ đúng đắn á, thì thường ở trong giấc mộng, thường sống trong giấc mộng. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng là sanh tử là cái sống và cái chết giữa cuộc đời chính là cái đêm dài thâm thẳm. Mà thường buổi đêm mình ngủ, mà đêm ngủ thì thường là có mộng, là vậy. Cho nên thưa quý vị, sau này thì ví dụ như một cái nhân vật mà rất là nổi tiếng ở trong thiền tông, một vị cư sĩ vừa cũng là một cái nhà thơ rất nổi tiếng, đó là thi sĩ Tô Đông Pha, nhân vật khá nổi tiếng. Sau này chúng tôi sẽ xin giới thiệu một vài cái điển cổ của thi sĩ này. Thì trong cái bài gọi là Phùng Hoa Trần Hiền Lương, Tô Thức cũng có một cái câu như thế này: vòng cùng hại biểu thiên hoàng viện, khuynh tần quỳ tấm nhật du cao, thân ngoài phù danh hưu tọa tọa, mộng trung quy tư dĩ thao thao. Có nghĩa là trống cùng trời biển, xa trời xa thẳm, nghiêng tần lòng thành trời lên cao, thân thoát huyện danh thôi buông tàu, mộng trống về ngập chẳng lao đao. Thì nói về mộng đối với các thiền sư, thưa quý vị, mộng cũng không phải là mộng, có cái hay ở chỗ đó. Cái giáo lý của Phật giáo của Đại Thừa thì lại giải thích khá rõ về mộng như thế này. Ví dụ như là ở trong kinh Kim Cang có cái câu là nhất thiết không vi phạm như mong huyền bảo an, như lồ diệt như điện, ứng tác như thị khoản. Có nghĩa là tất cả những cái pháp hữu vi đó là gì? Nó giống như là mộng, giống như là huyền đó. Và giống như là cái bọt nước, hằng giống như là cái hạt xước, và cũng giống như là điện trở về. Cho nên là ứng tác với thị khoản, có nghĩa là hãy nên thường xuyên quán như vậy để biết được cái thực thể của các pháp là như thế nào. Đó là cái tư tưởng của Kim Cang mà rất rõ để chỉ thẳng cho chúng ta thấy được cái thực tướng của tất cả các pháp là như thế nào. Bởi vậy sống ở trong mộng thì nếu như mà một người bình thường mà sống ở trong mộng thì không bao giờ mà biết được cái thực tế của các pháp. Tuy nhiên thưa quý vị, quan niệm Phật giáo và quan niệm của Thiền Tông rất là rõ ràng là mộng là một mặt khác của thực mà thôi. Ví dụ như là cái bàn tay chúng ta phải và trái, nếu chúng ta nói rằng là bỏ đi mộng không được, phải không thưa quý vị? Bỏ đi mộng không được, bởi vì là bỏ mộng á tất nhiên là ví dụ bàn tay mình là bàn tay trái, mà bỏ trái á thì hẳn còn lại phải, phải không ạ? Như vậy hẳn còn lại là cái bàn tay nữa rồi, có phải không? Hẳn là hai mặt, gọi là một cái hai mặt của một cái phạm trù. Cho nên chúng ta trong cái tu tập á thì nó không còn mang cái tính chất gọi là diệt, mà trong Phật giáo phải dùng cái từ gọi là chuyển hóa. Khi chúng ta mê thì đó là mộng, nhưng mà khi chúng ta ngộ thưa quý vị đó là thực rồi. Cho nên mộng và thực nó là một chứ không phải là hai. Mộng và thực nó luôn luôn nó quyền lẫn với nhau, nhưng mà vấn đề ở chỗ là bản thân của chúng ta đang trú ở trong chỗ nào đó thôi. Đó là vấn đề. Vấn đề khi mà quay trở về với thực tại để sống trong chánh niệm, trong tịnh giác với thực tại, đó chính là chuyển hóa mộng, có nghĩa là biến thành sự thật. Cho nên vì vậy ý nghĩa sâu xa nhất của mộng là phải quan trọng từng sát na của ngay hiện tại trong ngày hôm nay. Vì vậy cho nên ở bên Nhật Bản có một nhân vật, một bậc trà tượng, chúng tôi dùng từ trà tượng tất nhiên là một cái vị một cái người mà rất là nổi tiếng ở trong trà đạo của Nhật, được dùng cái từ gọi là trà tượng. Thì cái một nhân vật đó gọi là Nguyên Bá Cấu Đảng, nhân vật này cũng khá nổi tiếng ở trong trà đạo của Nhật. Thì nơi cái trà thất của ông á, ông dùng một cái từ gọi là Kim Nhật Am. Kim Nhật Am là cái am ngày hôm nay, dùng ba chữ treo ngay tên tại nơi đó. Thì thưa quý vị, ở trong Thiền Tông của Việt Nam chúng ta phần lớn các vị tu sĩ quý vị biết rồi, cái nguyên tắc của các vị thiền sư đó là gì? Là sống với thực tại. Và hiện tại bây giờ nếu như mà quý vị có nghe, đã từng nghe đến cái lời thuyết giảng của Hòa Thượng Nhất Hạnh, chắc chắn ngài cũng đã từng có những xuyên dương cái giáo lý đó. Giáo lý chúng ta phải quay thật sự trở về sống với thực tại, với những gì mình đang có trong tầm tay của mình. Thì trong Thiền Tông của Việt Nam còn câu chuyện là ngày xưa ngài Thiền Lão Thiền Sư, ngày xưa ngài Thiền Lão Thiền Sư khi mà ngài sống tu hành ở trong núi Sấu, thì hàng ngày ngài tu tập và hành trì cái pháp môn thiền tập, thì có một vị thiền giả đến vấn đạo ngài và mới hỏi như thế này: dạ thưa thiền sư, hàng ngày ngài làm chuyện gì? Thì chắc chắn rằng quý vị, nếu như quý vị nghe mà hỏi như vậy thì quý vị sẽ trả lời, sẽ suy nghĩ để trả lời, không ạ? Tìm cách để trả lời, bởi vì nguyên tắc của cái tâm lý chúng khi nghe hỏi thì bao giờ người ta tìm cách để mà trả lời cho đúng câu hỏi. Nhưng mà đối với các vị thiền sư, khi các ngài đã thể nhập vào trong thực tại thì cái câu hỏi đó nó không đặt vấn đề, không quan trọng, mà thường ngài nói lên những cái gì của thực tại. Cho nên ngài mới trả lời câu này của ngài Thiền Lạc Thiền Sư: đạt tri kim nhật nguyệt thùy thức cửu xuân thu, có nghĩa là sống ngày nay thì biết ngày nay, còn xuân thu khác ai hay làm gì. Câu này là của ngài Thiền Lạc Thiền Sư. Thì thưa quý vị, đó chúng tôi giới thiệu ở điều như vậy để cho chúng ta thấy rằng quay trở về với thực tại ngay cái khoảnh khắc, chính khoảnh khắc ngay bây giờ ở đây, đó chính là sống thật sự trong thực tại. Và chính đó thưa quý vị, mình cũng đang sống để mà thấy được những cái giá trị lớn của nó. Thì tất nhiên khi đã quay về thực tại, thấy được rõ lồ lồ những cái gì của thực tại thì không có gì có thể nặng lừa bản thân cả. Vì vậy cùng một câu chuyện nữa rất nổi tiếng ở trong thiền tông, và đặc biệt là thiền tông của Nhật, để cho chúng ta thấy là thưa quý vị, chắc có lẽ là quý vị nếu quý vị có đọc về những cái thơ của thơ thiền của Nhật, và đặc biệt là thơ của Ba Tiêu, tức như là Ba Sô của Nhật, thì quý vị biết là ngài Ba Tiêu, ngài Ba Sô này cũng là một nhân vật khá xuất chúng, một nhân vật khá đặc biệt, và được xem như là vừa là một thi sĩ nổi danh về cái thể thơ hài cũ của Nhật, và cũng là một cái bậc thiền tăng nổi tiếng. Thì khi mà cái vị thầy của ông Ba Tiêu có nhà ý đến thăm học trò, đến thăm Ba Tiêu, thì lúc đó ông Ba Tiêu nghe nói là thầy của mình đến thăm, thì thưa quý vị, học trò mà nghe thầy đến thăm mừng ghê lắm. Nhưng mà bên cạnh cái mừng đó cũng là cái gì? Đó là cái lo phải không ạ? Lo, bởi vì nói vậy chứ, vì thầy một cái vị đào cao đức trọng mà giảng lớp đến cái chỗ của mình, thì thử hỏi rằng là mình cũng lo lắm, không biết là tiếp đại thầy ra sao ạ. Nhưng mà thưa quý vị, điểm đó là cái tâm lý của chúng ta, tâm lý những người bình thường của chúng ta. Thật sự đối với tâm lý của các cái bậc mà gọi là giải thoát giác ngộ thì hẳn phải như vậy, phải nhìn như thế, cứ y nhiên, cứ tự tại bình thường, không có gì cả. Thầy trò, cái quan niệm thầy trò, tất cả mọi cái mà vẫn giữ, nhưng vẫn sống ở trong những cái gì rất là thân thương, rất dễ thương và tự nhiên vô cùng. Vì vậy cho nên là ông Ba Sô thì nghe ngài Phật đặng đến viếng thăm, vâng, thì cũng chuẩn bị không gì cả, mà chuẩn bị tất cả cho ngài ở dương thôi. Và cái thất của ngài, thất mà gọi là Ba Sô Án, tức như là Ba Tiêu Án, thì cái thất đó cũng để bình thường vậy thôi, chẳng phải là lo mà quẹt dọn thôi. Không phải, vấn đề quan trọng của các vị thiền sư là quẹt dọn cái tấm này nè, chứ phải quẹt rọn dọn cái nhà cửa đó, không phải bán cái chuyện là chuyện bình thường. Mượn kề muốn làm chứ đó, làm chứ đâu có quan trọng điều đó. Nhưng mà vấn đề quan trọng ở chỗ là quẹt dọn cái tấm này, và phải chuẩn bị một nội lực, bởi vì thầy trò gặp nhau là thứ nội lực, chứ không phải là nói chuyện mà chuyện bình thường được. Cho nên thưa quý vị, hiểu vì ngài Phật Đản đến thăm ông Ba Tiêu, thì khi đến thăm Ba Tiêu vừa mới bước vào ngay đến cổng là đã hỏi liền một câu liền. Ba Tiêu từ trong trường thất bước ra, hân hoan chào đón thầy, cúi chào đàng hoàng rất là dễ thương. Lúc đó Phật Đản thực ngay tại chỗ, và khi gặp mặt Phật học trò thì cái chuyện đầu tiên đó là thử sức nội lực học trò mới ra sao cái đã, để xem thử là lâu nay tu hành ra sao, có nội lực có được cái gì đấy không, chứ không phải đang là hỏi chuyện gì. Thì hỏi điều đầu tiên đó là lâu nay có chuyện gì lạ không. Chuyện gì lạ đấy, người bình thường mình hỏi làm khác, mà chuyện gì lạ cái câu đó mà các vị thiền sư hỏi thưa quý vị, nó khác hoàn toàn. Nó hoàn toàn khác thưa quý vị. chúng ta hỏi á, mà nếu mà người bình thường ở đó, quý vị, những người bạn thân, những người bà con lối xóm, hay là những người mà thân quen mà gặp nhau hỏi, à dạ thưa anh, dạ thưa chị, dạ thưa bác, dạ thưa lâu nay có chuyện gì là, có chuyện gì vui không, vân vân, là những cái rất thương tên pháp đó quý vị. Chúng ta sẽ tìm cách để mà trả lời, và nhiều khi thậm chí là tìm cách để hỏi. Hồi nãy trong lúc đang ngồi nói chuyện ở ngoài kia uống trà thì chúng tôi tình cờ nghe một vài câu chuyện, và có mấy vị họ nói rằng nhiều khi gặp nhau có vị họ hỏi câu này hỏi câu nọ, nhiều khi có những cái hỏi nó mang tính là nó vô tình, hoặc là có những cái hỏi nhiều khi nó thấy là bỗng nhiên tạo cái điều không hay cho người khác, người khác khó chịu. Thì nhiều nhất là mình đấy mà kỳ nhất là hỏi về tuổi hay là hỏi về đồng lương, phải không ạ? Phải không thưa quý vị? Đó, cho nên là hồi nãy quý vị mới kêu hồi nãy thì những cái điều đó là những điều nó hơi kỳ, tất nhiên là chúng ta nên tệ nhỉ. Nhưng mà ví dụ là lâu nay có chuyện gì vui không, hoặc là có chuyện gì là không, thì tất nhiên quý vị là những người bình thường nghe, chúng ta sẽ tìm suy nghĩ cái xem thử, trong tháng này nhà mình có tổ chức nhiều, ví dụ như là cái ngày này có ngày tổ chức nhờ mời thầy kia để thuyết giảng, cho nên trong nhà cũng đông lắm, mời được khoảng 50-60 vị đến thăm, rồi mọi người tổ chức tiệc tùng vui vẻ, vân vân đây nọ, hoặc có dịp sinh nhật, hoặc có dịp này dịp đó, chúng ta sẽ list, chúng ta sẽ lập ra một cái danh sách và tìm cách moi ở trong đầu ra để suy nghĩ. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta đang suy nghĩ, chúng ta tìm cách suy nghĩ và tìm cách để trả lời á, có nghĩa là tâm chúng ta phóng ra, thì khi đó cái khoảnh khắc của thực tại nó gì, đánh mất mất, đúng không, đánh mất mất. Chúng ta đi tìm, lúc đó là chúng ta đi tìm. Và thưa quý vị, đó là chúng ta đang sống ở trong mộng đó. Phải hiểu như vậy, chúng ta đang sống ở trong mộng, cho nên đừng suy nghĩ. Thì ngay khoảnh khắc đối với các vị thiên sứ nó khác ở chỗ đó. Chúng ta phải suy nghĩ là để mà mình, thứ nhất là mình phải trả lời để cho cái người nghe mà hoan nghị. Thứ hai nữa là người nghe họ thấy rằng vừa rồi đấy là mình có trong cả một tháng mình có việc này việc nọ, và thấy có vẻ là nhiều khi thậm chí chỉnh tỏ cái ngã của mình lên được, để mình chỉnh tỏ không vừa rồi thế tôi làm chuyện này chuyện nọ đủ thứ và cặp phán đó, mình nói ra được chuyện để cho chỉnh tỏ cả cái ngã của mình, và đối tượng nghe là phải kính phục, phải nể phục cái vấn này nọ, hàng đủ chuyện cả, hàng sắc bị quá cho cả. Rồi thì mình phải tìm cách để mà cuối cùng là mình đi xa và xa rất là nhiều với câu hỏi. Tuy nhiên ở các vị thiền sư thì không phải như vậy. Các vị thiền sư khi ngài ông Ba Tiêu ông nghe hỏi câu đó thì thưa liền, không nói cũng phải cần là thưa thầy và gì cả, cũng trả lời rõ ràng. Mưa qua rêu sắt mưa. Có rất là nhiều người họ nói đấy, tại thầy giảng câu đó không hiểu gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì hỏi câu là lâu nay có chuyện gì vui không? Bây giờ chưa trả lời câu đúng là trật đường này có đường nào không trúng cả. Mưa qua rêu sắt mưa. Chuyện gì lạ kỳ vậy? Đúng. Tôi hỏi quý vị, tu là gì? Tu là đi ngược chăng nữa. Chúng ta phải trả ngược lại và chúng ta phải trả lời nó ngoài những cái đó. Những cái gì nó không phải thuộc phạm trù tư duy, và những cái gì mà đi vào trong cái quỹ đạo của phạm trù tư duy là chết rồi, là bị mắc lừa rồi. Thực tại nó đang lồ diễn ra, và chúng ta nếu càng đi vào trong phạm trù tư duy và đi thẳng vào trong đó, cứ đi bằng lần mò hoài, chúng ta sẽ bị đánh lừa và chúng ta sẽ bị chết ở trong đó, và chúng ta sẽ không bao giờ thấy được sự thật cả. Cho nên tâm của các vị thiền sư bao giờ nó tĩnh lặng, bao giờ cũng trú trong thực tại, ngay cả hơi thở của các ngài cũng ở trong thực tại. Vì vậy cho nên ngài ông Ba Số ông trả lời rất là rõ, mưa qua rêu sắt mưa. Câu đó nghe ra nó vô lý, bởi vì là nếu theo lý giải đời thường của chúng ta là gì, là mới có chuyện gì vui không, tự hỏi tìm cách để trả lời mà lại không trả lời, mà lại nói mưa qua đây sẽ mưa. Nhưng thưa quý vị, nghĩ lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là quả tình hôm qua trước khi ngài Phật đặt đến thăm Ba Tiêu Am thì có một cơn mưa nhẹ. Nhờ cơn mưa nhẹ đó mà rêu hôm nay sanh mưa. một thực tài lô lô đang diễn ra đây này, hoa đang nở này, Đức Phật vẫn ngồi yên ở đây, hoa nở đẹp lắm, không có cái gì để khổ đau cả. Quay vào trong thực tài để sống nơi đây, đó chính là điều mà Phật giáo muốn chúng ta, để chúng ta gạt bỏ tất cả những khổ đau phiền muộn, để quay trở về với những gì mình đã có trong tay. Cho nên mới lúc đó ông Ba Tiêu mới trả lời rất là rõ và chứng tỏ cái nội lực tu tập của mình lớn đang như thế nào. Mình trả lời: dạ thưa, mưa qua rêu sang mưa, có nghĩa là những thực tài mưa qua rêu sang mưa, rêu sang mưa đang lồ lồ trước mắt chúng ta đang có. Lúc đó ngài Phật đã nghe và ngài nói: chà, công nhận nội lực ông này cũng khá được, lâu nay tu tập cũng được, nhưng mà đương nhiên là những bậc thầy thì không bao giờ tha cái học trò cả. Bởi vì sao? Đối với mà thứ nội lực thì không bao giờ thì dừng ở ngang đó, mà phải tấn công tiếp. Và bắt đầu cũng tấn công đòn thứ hai mà kinh khủng nữa, đó là hỏi câu: thế thì bạc lái diện mục của mưa qua rêu sang mưa là cái gì? Ôi trời, tôi tự hỏi của em thì cái câu đó thì tự hỏi chiều sao rồi. Câu đó bây giờ có tìm cách trả lời nổi, bởi vì bạc lái diện mục, cái khuôn mặt mày xưa nay của cái mưa qua rêu sang mưa là cái gì? Chịu chết. Thì cho nên nếu chúng ta càng tư duy, càng suy nghĩ để tìm cách trả lời câu đó là bị